Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Hơn 300 di dân được giải cứu khỏi chiếc tàu bị đắm ở Địa Trung Hải. Mỹ thả vũ khí xuống cho phe nổi dậy tại một thị trấn Syria đang bị IS vây hãm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Singapore dự diễn đàn an ninh toàn cầu Shangri-La.
Liên quan đến Việt Nam, thì Mỹ vẫn còn đòn bẩy để áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền.
In terms of the arms ban, I think it's important to understand that
Đó là phát biểu của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, mà Trà My sẽ tường trình chi tiết trong phần tin tức thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cùng với các nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu và Ả Rập họp tại Paris hôm nay, đang hy vọng tìm ra đủ quan điểm chung để hồi phục các cuộc hòa đàm bị ngưng trệ giữa Israel và Palestine. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các nhà ngoại giao đến dự đàm phán hồi sớm hôm nay tham gia nỗ lực do Pháp dẫn đầu nhằm phục hồi tiến trình hòa bình Trung Đông, bất kể sự ngờ vực của Israel. Trong nhận định mở đầu, Tổng thống Pháp François Hollande kêu gọi hai bên Israel và Palestine can đảm lựa chọn hòa bình khi ông khai mạc hội nghị hòa bình hôm nay.
C'était important que nous soyons ensemble pour cette initiative. Cette initiative, elle n'a qu'un seul.
Điều quan trọng là cùng ngồi lại cứu xét sáng kiến này. Sáng kiến này chỉ có một mục đích là hòa bình ở Trung Đông. Sáng kiến này là quan trọng. Mọi người đều cảm thấy như thế. Nó đã trở thành cần thiết. Nó phải là một cơ hội cho khu vực nếu như, lẽ đương nhiên, công tác khởi sự hôm nay được tiến hành một cách nghiêm túc và với sự quyết tâm. Và đó là điều mà Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault mong muốn.
Ông Hollande tiếp tục nói rằng các cường quốc quốc tế phải đóng một vai trò chủ chốt trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình. Nhưng chung cuộc, việc giải quyết bất đồng là tùy thuộc hai bên trong cuộc. Trong khi đó, tại Trung Đông, một cuộc thăm dò ngẫu nhiên thực hiện với các cư dân ở Jerusalem cho thấy một sự lạc quan dè dặt, như phát biểu sau của một cư dân.
Tôi không biết liệu có đem lại được điều gì dứt khoát mà bất cứ cuộc họp thượng đỉnh nào khi các bộ trưởng nước ngoài của nhiều nước như thế tề tựu lại với nhau. Họ phải đi đến một số kết luận nào đó. Nhưng nếu có một điều gì thành hiện thực được, thì tôi rất nghi ngờ.
Một cư dân khác nói,
tôi không hy vọng và tôi không cho rằng sẽ có được nhiều kết quả. Mỗi bên đều rất cứng nhắc trong lập trường của mình và họ sẽ không chịu nhượng bộ.
Phản ứng của Washington đối với nỗ lực của Pháp đã có phần lạnh nhạt. Bằng chứng là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đồng ý chỉ tham dự để nghe những ý kiến do Pháp và các nước khác đề xuất. Tuy nhiên, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ nhấn mạnh đến tính cách khẩn cấp của việc cố gắng thúc đẩy mục tiêu về một giải pháp hai quốc gia đã được thương nghị. Bất kể sự kiện các đại diện của Israel và Palestine thậm chí không tham gia việc nối lại các cuộc đàm phán do Pháp đứng ra điều giải, nhắm mục đích chấm dứt xung đột, vẫn còn một tia hy vọng le lói ở chân trời với việc tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai của Bộ trưởng Quốc phòng Israel theo chủ trương dân tộc cực đoan, ông Avigdor Lieberman, là người đã tuyên bố ủng hộ một giải pháp hai quốc gia.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington, 4 thi thể đã được phát hiện và 342 di dân được giải cứu khỏi một chiếc tàu bị đắm ở Địa Trung Hải sáng sớm hôm nay, theo Tổ chức Di dân Quốc tế. Khoảng 700 người di dân được tin là có mặt trên chiếc tàu bằng gỗ đã bắt đầu chìm vào sáng sớm hôm nay. Bà Christine Nicolaidou, người phát ngôn của Tổ chức Di dân Quốc tế ở Hy Lạp, nói với VOA rằng chiếc tàu dài khoảng 25 mét sáng sớm hôm nay đã đánh đi tín hiệu kêu cứu. Địa điểm của con tàu lúc bấy giờ nằm cách đảo Crete của Hy Lạp khoảng 113 km về hướng nam. Năm chiếc tàu, kể cả một tàu của đội tuần duyên Hy Lạp và một máy bay trực thăng cứu cấp đã được điều động đến để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Bà Nicolaidou nói cho tới giờ các hoạt động giải cứu cơ bản là do nhà nước Hy Lạp đảm nhiệm, mặc dù các lực lượng Ai Cập cũng sẽ hợp tác trong công tác cứu hộ. Nhóm di dân thoạt tiên sẽ được đưa lên đảo Crete để làm thủ tục, nhưng có phần chắc sẽ không được lưu lại đó bởi vì nhóm người quá đông. Quốc tịch của những người di dân chưa được xác định và số phận của họ về phần lớn sẽ tùy thuộc là liệu họ có được đúng là người tị nạn hay không. Những người được cứu là di dân thay vì người tị nạn có nguy cơ bị gửi trả về nguyên quán một khi quy chế của họ đã được xác định. Một máy bay vận tải quân sự Mỹ hôm nay đã thả vũ khí hạng nhẹ và phi đạn chống tăng xuống cho phe nổi dậy đang bị nhà nước Hồi giáo vây hãm tại thị trấn Maria của Syria. Lần đầu, phe nổi dậy được Mỹ tiếp tế lại sau nhiều tuần xin được trợ giúp, theo các nhà hoạt động ở địa phương cho biết. Các chiến đấu cơ Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các vị trí nhà nước Hồi giáo trong vùng thôn quê ở hướng bắc thành phố Aleppo, trong một cố gắng để giúp những người đang bảo vệ thị trấn Maria đẩy lùi nỗ lực có phối hợp và kéo dài nhiều tuần lễ của các phần tử thánh chiến nhằm chiếm đóng thị trấn này, một thị trấn thiết yếu cho những người nổi dậy chống Tổng thống Assad ở vùng thôn quê Aleppo. Trong nhiều tuần qua, phe nổi dậy thuộc quân đội Syria tự do, gọi tắt là FSA, đã khẩn khoản người Mỹ giúp họ. FSA than phiền rằng các lực lượng dân chủ Syria, viết tắt là SDF, đã được lợi vì được Mỹ hỗ trợ qua các cuộc không kích và được tiếp tế vũ khí, trong khi nhóm của họ bị làm ngơ và bị bỏ mặc. Cho ra sao thì ra. Các trận giao tranh để giành các thị trấn Azaz và Maria đã bùng lên để rồi giảm cường độ từ tháng 2. Nhưng cuộc tiến quân của nhà nước Hồi giáo lần này có vẻ quyết tâm hơn, có thể là để đền bù lại các vùng lãnh thổ tại tỉnh Raqqa mà IS đã bị mất vào tay các lực lượng được ngự trị bởi người Kurd do Mỹ hậu thuẫn. Chiến dịch tấn công này là tiến bộ đáng kể nhất gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đối với nhà nước Hồi giáo trong 2 năm qua, theo các viên chỉ huy của phe nổi dậy cho biết. Maria và Azaz đã rơi vào tay của các lực lượng đối lập vào năm 2012, và đây là những chặng dừng chân có tính cách sống còn dọc theo đường tiếp tế của phe nổi dậy từ Thổ Nhĩ Kỳ tới các khu vực ở Aleppo nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy, là những vùng mà chính phủ Syria đã tìm cách vây hãm trong nhiều tháng qua.
Thưa quý vị, có một chuyện hầu như mọi người ai nấy đều biết là các nhà lãnh đạo Trung Quốc không muốn hồ sơ nhân quyền của họ bị đặt nghi vấn. Nhưng dựa trên phản ứng của Ngoại trưởng Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Canada hôm thứ Tư, thì rõ ràng là nhân quyền là một đề tài không nên nêu ra. Từ Bắc Kinh, thông tấn viên Bill Light của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Phát biểu với các ký giả vào lúc kết thúc chuyến công du Canada được nhiều người chú ý, vào một thời điểm mà quan hệ giữa Trung Quốc và Canada được cho là bắt đầu tiến vào một thời đại hoàng kim, ông Vương Nghị đã mắng một ký giả vì đưa ra một câu hỏi về thành tích nhân quyền của Trung Quốc. Để trả lời câu hỏi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc hỏi ngược lại nữ ký giả Canada là đã tới Trung Quốc lần nào hay chưa. Ông cũng cho rằng câu hỏi của nhà báo này là kiêu ngạo, có thiên kiến và không thể chấp nhận. Ông nói thêm như sau.
Tôi đề nghị cô đừng đặt ra những câu hỏi với một thái độ vô trách nhiệm như vậy. Chúng tôi hoan nghênh những đề nghị có thiện chí, nhưng chúng tôi bác bỏ những tố cáo không có cơ sở và vô lý.
Ông Vương Nghị đã lặp lại những lời lẽ mà chính phủ độc tài của ông vẫn thường dùng mỗi khi vấn đề nhân quyền được nêu lên. Đó là hàng trăm triệu người ở Trung Quốc đã thoát cảnh nghèo túng và hiến pháp của Trung Quốc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người.
Tôi muốn nói với cô về vấn đề ai là người hiểu rõ nhất tình hình nhân quyền của Trung Quốc. Không phải là cô, mà là người dân Trung Quốc. Cô không có quyền nói tới nhân quyền của Trung Quốc. Chỉ có người dân Trung Quốc mới có quyền nói về nhân quyền Trung Quốc.
Vậy thì người dân ở Trung Quốc biết gì về tình hình nhân quyền của nước họ và họ nói gì? Họ nói tới nhiều vấn đề, nhưng hầu hết, những người nói ra đều bị lọt vào tầm ngắm của guồng máy an ninh mỗi ngày một lớn của Trung Quốc. Bà Frances Eve, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Những Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, cho biết, từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cách nay hơn 3 năm, tổ chức của bà đã ghi nhận hơn 2.000 người bảo vệ nhân quyền bị câu lưu, gia tăng đáng kể so với thời gian trước đó. Bà Eve cho biết thêm như sau.
Within this group of 2,000 individuals who are Chinese citizens who want to talk about
2.000 người này là những công dân Trung Quốc muốn nói về nhân quyền, và như ông Ngoại trưởng đã nói, chỉ có họ mới là những người có quyền nói về nhân quyền, nhưng quyền đó của họ đã bị tước đoạt.
Bà Eve cho biết trong số những người bị bắt có các luật sư nhân quyền, những người thuộc phong trào công dân mới, là những người hô hào cho sự minh bạch trong chính phủ, những cá nhân ở Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông và những người khác.
Những lĩnh vực mà họ hoạt động không hẳn là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm. Họ không thách thức vị thế vượt trội hay ảnh hưởng bao trùm của đảng Cộng sản. Thế mà họ lại bị bắt và bị tước quyền nói về tình hình nhân quyền ở nước họ. Điều đó cho thấy tình hình đã trở nên tệ hại tới mức nào.
Sự đàn áp không chỉ giới hạn trong phạm vi Trung Quốc đại lục. Những người chỉ trích ở Trung Quốc và các chính phủ Tây Phương đã bày tỏ quan tâm về những vụ bắt giữ hồi gần đây nhắm vào các nhà xuất bản ở Hồng Kông. Những người mà nữ ký giả Canada đã đề cập tới trong câu hỏi đặt ra cho ông Vương Nghị và những vụ bắt giữ các nhà hoạt động ở Thái Lan và Myanmar. Chính phủ Trung Quốc cũng không cho các nhân vật tranh đấu ở nước họ được ra nước ngoài để nói về vấn đề nhân quyền. Bà Tào Thuận Lợi đã định tham dự một cuộc xét duyệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền Trung Quốc, nhưng chính phủ Bắc Kinh không cho bà tới Geneva, bắt giữ bà và không cho bà được chữa bệnh. Nhà tranh đấu này rốt cuộc đã qua đời hồi tháng 3 năm 2014. Bà Frances Eve của Tổ chức Những Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc nhận định như sau.
Chính phủ Trung Quốc có một chính sách có phối hợp để ngăn chặn công dân Trung Quốc bình luận về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Họ tìm cách khống chế sự trình bày về vấn đề này.
Tuần này đánh dấu kỷ niệm 27 năm ngày Trung Quốc thực hiện cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào những người biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn. Không ai biết một cách chính xác bao nhiêu người đã bị giết hại trong đêm mùng 3, rạng ngày mùng 4 của tháng 6 năm 1989. Nhưng các tổ chức nhân quyền và những người mục kích cho rằng con số nạn nhân nằm trong khoảng từ mấy trăm người tới mấy ngàn người. Từ đó tới nay, cha mẹ của các nạn nhân thuộc nhóm thường được gọi là những bà mẹ Thiên An Môn đã yêu cầu có 3 việc đơn giản: sự thật, trách nhiệm và bồi thường. Chính phủ đã liên tục bác bỏ và làm ngơ yêu cầu đó. Hôm thứ Tư, nhóm này phổ biến một thông cáo, trong đó nói tới những gì mà họ đã trải qua và mô tả 27 năm qua là khủng bố và nghẹt thở. Thông cáo có đoạn nói rằng, trong 27 năm nay, công an là những người đối phó với chúng tôi. Trong 27 năm nay, họ cũng là những người thường xuyên tới nhà chúng tôi. Gia đình nạn nhân chúng tôi bị công an nghe lén và theo dõi. Chúng tôi bị theo dõi từng bước và thậm chí còn bị bắt giam và máy tính của chúng tôi bị lục soát và bị tịch thu. Các thành viên của nhóm này nhận thấy sự theo dõi và giám sát thường gia tăng cường độ vào những ngày đặc biệt, nhất là ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Thông cáo cũng cho biết việc đến thăm người sáng lập nhóm này là cựu giáo sư đại học Đinh Tử Lâm, 79 tuổi, đã bị hạn chế. Và mỗi lần chỉ có một người được đến thăm bà Đinh, và với điều kiện là người đó có được sự chấp thuận của Sở Công an Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Thưa quý vị, loan báo dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam không hề làm thay đổi điều kiện đòn bẩy của Mỹ trong việc áp lực Hà Nội cải thiện nhân quyền, mà ngược lại sẽ tăng lực đòn bẩy nhiều hơn vì Washington sẽ cân đo nhân quyền Việt Nam trước mỗi cuộc giao thương vũ khí với Hà Nội. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động ông Tom Malinowski khẳng định, trong chuyến công du Việt Nam tuần rồi, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ tháo dỡ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương áp dụng mấy chục năm qua đối với chính phủ Hà Nội, một động thái giúp quan hệ Việt-Mỹ thật sự bình thường hóa và gần gũi hơn.
với khả năng Việt Nam gần như chắc chắn sẽ được gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, do Mỹ dẫn đầu. Quyết định bỏ cấm vận vũ khí vừa loan khiến nhiều người quan ngại rằng Hoa Kỳ sẽ để vuột những lá bài thương lượng để áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trong cuộc phỏng vấn với Trà My của Ban Việt ngữ Đài VOA hôm nay, giới chức cao cấp nhất phụ trách về lĩnh vực nhân quyền trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ những chỉ trích đó. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cảm ơn ông dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Với những gì ghi nhận sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và sau chuyến thăm của ông tới Việt Nam trước đó không lâu, ông mô tả thế nào về xu hướng nhân quyền Việt Nam hiện nay? Đi lên hay đi xuống?
I think over the last several years,
trong vài năm gần đây, xu hướng đó tiến triển tích cực một cách chậm chạp, dần dần. Càng ngày càng có thêm tranh luận mở về các vấn đề chính trị tại Việt Nam. Có một số cải cách như thông qua Công ước chống tra tấn hay một số thay đổi trong Bộ luật Tố tụng hình sự chẳng hạn. Nhưng trong vài tháng qua, có lẽ do sự chuyển tiếp qua dàn nhân sự lãnh đạo mới, nên các cơ quan an ninh tỏ ra lo sợ rồi dùng tới các chiến thuật đàn áp nhiều hơn. Chúng tôi đã nói rất rõ với chính phủ Việt Nam rằng thực tế này không phù hợp với tinh thần của mối bang giao đôi bên đang xây đắp, và Việt Nam sẽ thấy Mỹ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề này.
Washington khá thành công trong việc thúc đẩy Hà Nội phóng thích tù nhân lương tâm, nhưng không mấy thành công trong việc thúc đẩy cải cách pháp lý để chặn đứng việc hình sự hóa hành động thực thi nhân quyền. Ông nghĩ sao? Làm thế nào để nỗ lực không lệch hướng?
Chính nhà nước Việt Nam cam kết cải cách luật để phù hợp hơn với hiến pháp và các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Tổng thống Obama và lãnh đạo Việt Nam ra tuyên bố chung tại Hà Nội. Qua đó, Hà Nội hứa theo đuổi các cải cách pháp lý này, đặc biệt họ nhắc tới luật về tự do tín ngưỡng, tự do biểu tình, tự do lập hội. Chúng tôi hy vọng Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua các luật này trong năm nay. Vấn đề cải cách pháp lý không chỉ Mỹ thúc đẩy, mà chính nhà nước Việt Nam đã đưa ra cam kết. Nhiều người dân Việt Nam đang dõi xem Quốc hội sẽ hành động thế nào. Chúng tôi đã bày tỏ hy vọng rằng những cải cách này sẽ tạo ra nhiều không gian hơn cho công dân Việt, thành lập các tổ chức phi chính phủ, biểu tình ôn hòa và tham gia các tổ chức tôn giáo.
Ông thấy Việt Nam làm tốt tới đâu trong cam kết cải cách pháp lý?
This process has only started. It certainly hasn't made.
Tiến trình này chỉ mới bắt đầu, chưa có tiến bộ nào để chúng tôi có thể nói là nhà nước Việt Nam đã đáp ứng đúng cam kết. Tuy nhiên, nhiều nước khác như Trung Quốc chẳng hạn, không hề thấy các cam kết như vậy từ chính phủ. Ở đây ít nhất chúng ta thấy họ có ý định bước tới phía trước, và tôi cho rằng điều đó mở ra một cơ hội.
Nhưng giờ đây, Hiệp định Tự do Thương mại TPP gần như đã sẵn sàng, cộng với việc dỡ bỏ cấm vận võ khí. Nhiều người cho rằng Mỹ đã vuột mất những con bài thương lượng để áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền. Ý kiến của ông thế nào?
I strongly disagree. I think TPP gives us leverage that we did not have.
Không tán thành ý kiến đó. TPP đã cung cấp cho chúng tôi một đòn bẩy chưa từng có trước đây. Chính phủ Việt Nam biết rõ họ sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích gì từ TPP cho tới khi nào họ thông qua những cải cách trong luật lao động theo quy ước của TPP, cho tới khi nào họ cho phép thành lập công đoàn độc lập. Về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí, cần phải hiểu rằng bước đi vừa rồi chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng. Chúng tôi thấy rằng duy trì lệnh cấm tuyệt đối không chuyển giao võ khí cho Việt Nam thật sự chẳng ích lợi gì. Thay vào đó, nên xây dựng mối quan hệ bình thường hơn với Việt Nam, để nếu Việt Nam có yêu cầu mua một loại võ khí nào đó, thì chúng tôi xét duyệt dựa trên cơ sở từng trường hợp một, xem xét xem việc mua bán ấy có phục vụ lợi ích của nước Mỹ và phù hợp với các giá trị của Hoa Kỳ hay không. Tổng thống Obama đã tuyên bố rõ tại Hà Nội rằng mọi yêu cầu cung cấp võ khí đều sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp một với sự cân nhắc tới nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn đòn bẩy ấy để Quốc hội xem xét các thỏa thuận mua bán võ khí có thể có trong tương lai, cho nên chỉ trích vừa nêu là không hợp lý. Thật ra không phải là không còn chướng ngại vật. TPP đã đề ra những chướng ngại buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải vượt qua. Trước TPP, không có điều kiện gì bắt buộc Việt Nam phải thay đổi luật lao động. Giờ đây đã có điều kiện, họ phải đáp ứng điều kiện này mới được hưởng lợi TPP. Không có TPP, Việt Nam sẽ chịu ít áp lực hơn. Và loan báo dỡ bỏ cấm vận võ khí vừa qua cũng không hề thay đổi mức độ của điều kiện đòn bẩy ấy, mà thật ra còn thể hiện sức đòn bẩy nhiều hơn, vì giờ đây chúng tôi cân nhắc tới nhân quyền Việt Nam mỗi khi Hà Nội muốn hỏi mua võ khí. cần nhớ rằng sẽ có ích cho vấn đề nhân quyền nếu Việt Nam tiếp tục quyết định rằng liên kết với Mỹ và biến Mỹ thành đối tác kinh tế an ninh chính là lợi ích quốc gia lâu dài. Khuyến khích sự liên kết đó thay vì đẩy lùi nó là yếu tố chung cuộc giúp thúc đẩy tiến bộ, giúp xã hội cởi mở nhiều hơn.
Có ý kiến cho rằng nếu không vì để khống chế cô lập Trung Quốc thì chắc gì Mỹ đã kéo Việt Nam vào TPP và dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội. Bình luận của ông như thế nào ạ?
First of all, Vietnam hasn't gotten TPP because it can only...
Trước tiên, Việt Nam chưa có được TPP. Họ chỉ có được khi chứng tỏ những cải cách quan trọng mà TPP yêu cầu. Về ý kiến liên quan tới Trung Quốc, Tổng thống Obama đã tuyên bố tại Việt Nam rằng mọi việc không phải vì Trung Quốc mà vì ban giao Việt Mỹ. Quan hệ gần gũi hơn, hiệu quả hơn là lợi ích quốc gia của cả đôi bên. Chúng tôi hy vọng Việt Nam và Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ gần gũi. Chúng tôi không hề tìm cách can thiệp vào chuyện đó.
Sẽ chỉ là những lời nói suông nếu không thực sự có hành động theo sau. Vậy Mỹ đang làm gì để bảo đảm nhân quyền không là một đề tài nói suông của cả Washington và Hà Nội, thưa ông?
Absolutely. Well, as I mentioned, TPP is very important to us, but Vietnam...
Dĩ nhiên, TPP rất quan trọng với chúng tôi, nhưng Việt Nam sẽ không vào được TPP trừ phi có những cải cách pháp lý căn bản quan trọng. Cho nên rõ ràng đây không phải là chuyện nói suông, mà là một sự kết nối rất rõ ràng. Trong tất cả các cuộc đối thoại cấp cao nhất, kể cả trong cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với lãnh đạo Hà Nội nhân chuyến công du tháng rồi, vấn đề nhân quyền được đưa ra thẳng thắn. Chúng tôi nhấn mạnh rõ ràng tiến bộ trong quan hệ Việt-Mỹ sẽ tùy thuộc vào tiến bộ hướng tới một xã hội cởi mở hơn ở Việt Nam. Qua tất cả những gì chúng tôi nói và làm, nhân quyền chiếm vị trí ưu tiên trong bàn giao với Hà Nội.
Mỹ có thể làm gì giúp tăng cường sức mạnh cho xã hội dân sự tại Việt Nam?
Well, we're going to continue to speak out. We're going to continue to encourage Vietnam.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục khuyến khích chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết với quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết những tiến bộ cụ thể trong lĩnh vực nhân quyền với những yếu tố có tầm quan trọng đối với chính phủ Việt Nam, chẳng hạn như TPP. Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ một cách rất cởi mở và thân thiện trong lúc Việt Nam thực hiện những cải cách pháp lý, giúp Việt Nam phát triển những hiệp hội thương mại độc lập, công đoàn độc lập. Chúng tôi sẽ vận dụng tất cả những đòn bẩy mà TPP tạo ra để cố gắng buộc Việt Nam tuân thủ những cam kết quan trọng đó.
Xin chân thành cảm ơn trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, phụ trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. NATO tuyên bố không can thiệp quân sự vào tranh chấp Biển Đông. NATO sẽ không can thiệp quân sự vào các tranh chấp ở Biển Đông vì không có cơ sở pháp lý để làm như vậy, theo tuyên bố của Đại tướng Peter Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO. Lên tiếng hôm 3 tháng 6, khi sang Singapore tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 15, ông Pavel nhấn mạnh, chúng tôi cố gắng giữ cho hoạt động của mình khoanh vùng trong khu vực và không can thiệp vào các vấn đề của các khu vực khác. Tuy nhiên, ông cho biết, liên minh quân sự gồm 28 nước chủ yếu là châu Âu và Bắc Mỹ này sẵn lòng ủng hộ các nước khu vực Biển Đông, mong muốn phát triển khả năng quốc phòng, chia sẻ thông tin tình báo và các thực hành tốt nhất về an ninh hàng hải. Tướng Pavel khẳng định, NATO ủng hộ giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông, thúc giục các bên liên quan tuân thủ đúng các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Ông nói, NATO sẽ theo dõi cẩn trọng các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông và ủng hộ bất kỳ giải pháp nào dựa trên đàm phán chính trị và ngoại giao.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra có 38.000 việc làm mới trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,7%. Phúc trình do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay cho thấy số công việc làm ăn sau khi đã được điều chỉnh thấp hơn xa so với ước đoán của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp phần lớn giảm là vì hàng trăm nghìn người đã thôi không tìm việc làm nữa và vì vậy họ không được tính là người thất nghiệp. Các dữ kiện mới cho thấy số việc làm tăng nhiều nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong khi hầm mỏ, kể cả sản xuất dầu hỏa, tiếp tục mất việc làm. Phúc trình này còn cho thấy lương bổng đã tăng 2,5% trong năm qua, nhanh hơn tỷ lệ lạm phát. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới Singapore tham dự diễn đàn an ninh toàn cầu thường niên lớn nhất, quy tụ các bộ trưởng quốc phòng và các tư lệnh quân sự trên khắp thế giới. Ông Ashton Carter đang có mặt tại cuộc họp thượng đỉnh 3 ngày, được biết đến dưới tên Đối thoại Shangri-La, nơi ông sẽ đọc một bài diễn văn vào ngày mai. Các cuộc thảo luận tại hội nghị này chấm dứt vào ngày Chủ nhật, có phần chắc sẽ bị ngự trị bởi hành động của Trung Quốc tiếp tục xây cất trong Biển Đông. Tuần trước, ông Carter cảnh báo rằng Trung Quốc đang có nguy cơ xây dựng một bức tường thành để tự cô lập hóa với những hoạt động của nước này trong Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền của hầu hết Biển Đông và từ năm ngoái đã bắt đầu xây những tiền đồn quân sự trên các đảo nhỏ mà họ đã lấn biển bồi đắp. Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền tại khu vực này. Tất cả có 6 chính quyền tuyên bố chủ quyền một phần của khu vực giàu tài nguyên này. Nhưng hiện không có một cuộc họp chính thức nào giữa Mỹ và Trung Quốc được lên kế hoạch song song với đối thoại Shangri-La. Ngoài vấn đề Biển Đông, những lĩnh vực khác được bàn thảo có phần chắc sẽ bao gồm những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, các quan hệ Mỹ-Trung và sự trỗi dậy của phong trào cực đoan Hồi giáo ở châu Á. Ông Carter trước đây đã nói rằng khu vực Á Châu-Thái Bình Dương là khu vực duy nhất mà những gì diễn ra sẽ có hệ quả nhiều nhất đối với tương lai của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tận dụng cơ hội cuối cùng đọc diễn văn tại lễ tốt nghiệp sinh viên sĩ quan Học viện Không quân Mỹ để truyền lại những bài học trong cuộc sống mà ông đã rút tỉa được về vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại trong 7 năm qua. Tại thành phố Colorado Springs, bang Colorado, Tổng thống Obama hôm qua kêu gọi hơn 800 tân sinh viên thuộc không lực Hoa Kỳ hãy đừng thu về và từ bỏ vai trò của Mỹ, dấn thân tham gia vào lãnh đạo thế giới. Ông nói, chúng ta không thể trở thành những kẻ tự cô lập hóa. Điều đó không khả thi trong thế giới toàn cầu, nối kết với nhau này. Ông nói tiếp, tại những thời điểm có nhiều bất định như hiện nay, thì đôi khi chúng ta dễ bị cám dỗ để tìm cách thoái lui, phủi tay, tránh xa các cuộc xung đột tưởng như không sao giải quyết được và để mặc cho các nước khác muốn làm gì thì làm. Trong khi không hề nhắc đến một bầu cử sơ bộ gây nhiều tranh cãi, những lời bình luận của Tổng thống Obama là một lời chỉ trích kín đáo đối với nhân vật được coi như đã được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên ra tranh chức Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump, người đã kêu gọi xây dựng một bức tường ở biên giới giữa Mexico và Mỹ và nhiều đề nghị khác như tái xét sự cam kết của nước Mỹ đối với lực lượng NATO. Tổng thống Obama nhắc nhở các tân sĩ quan rằng quân đội Mỹ không thể đơn độc giải quyết mọi vấn đề và ông nhấn mạnh nhu cầu phải có ngoại giao và các hiệp định. Ông Obama nói chúng ta phải sử dụng mọi công cụ, tất cả các sức mạnh của quyền lực quốc gia. Đó là cách đã giúp chúng ta chiến thắng chiến tranh lạnh, không chỉ bằng sức mạnh của các vũ khí của chúng ta, mà với sức mạnh của các ý kiến của chúng ta và sức mạnh của vai trò của chúng ta làm gương cho người khác noi theo. Nhà lãnh đạo Mỹ nói những hiệp định như hiệp định với NATO và những hiệp ước hạn chế vũ khí quy ước và vũ khí hạt nhân đã bảo vệ sự an toàn của người Mỹ. Ông nói một trong những phương cách hữu hiệu nhất đối với Mỹ là lãnh đạo trong các vấn đề của thế giới. Ông nói hầu như trong tất cả mọi vấn đề, thế giới đều hướng nhìn về Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là một thực tế. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ vẫn là cường quốc mạnh nhất thế giới và là một lực cho sự thiện. Ông Obama nói, một khi xảy ra vấn đề trên thế giới, người ta không gọi Bắc Kinh hay Moscow mà chỉ gọi người Mỹ. Ông còn nói với các sinh viên sĩ quan mới tốt nghiệp rằng quân đội Mỹ hiện là lực lượng chiến đấu thiện chiến nhất trên hành tinh. Những phát biểu này hình như trực tiếp nhắm tới những người chỉ trích ông trong Đảng Cộng Hòa, nói rằng quân đội Mỹ đã suy yếu dưới quyền lãnh đạo của ông Obama. Bất chấp điều mà ông mô tả là thời đại hòa bình và thịnh vượng nhất trong lịch sử, ông Obama nói có 3 mối đe dọa nghiêm trọng mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Thứ nhất là các mạng lưới khủng bố, nhà nước Hồi giáo và Nga, các cuộc tranh chấp trong Biển Đông và thứ ba là mối đe dọa hạt nhân đến từ Bắc Triều Tiên và Iran. Các cú đấm đá và ít nhất là một quả trứng đã bị ném bên ngoài các địa điểm nơi ông Donald Trump, người có phần chắc đã được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống, mở một cuộc tập hợp vận động đêm hôm qua tại thành phố San Jose ở bang California. mấy trăm người biểu tình và các ủng hộ viên của ông Trump xô sát nhau trước và sau cuộc tập hợp. Cảnh sát trang bị vũ khí chống bạo động đã dàn hàng để ngăn cách hai bên. Người biểu tình nhảy lên các nóc xe và ném những cột chắn, giao thông và chai nước vào cảnh sát. Những người khác cướp những chiếc nón với khẩu hiệu vận động cho ông Trump, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, của những người ủng hộ ông Trump và nổi lửa đốt. Một phụ nữ ủng hộ ông Trump được quay video đang chế nhạo người biểu tình đã bị bao vây và ném trứng. Các giới chức quân sự Mỹ tại Texas cho biết 5 binh sĩ đã thiệt mạng và 4 người khác bị mất tích sau khi chiếc xe của họ bị lật trong một dòng suối bị ngập lụt tại căn cứ quân đội Fort Hood. 3 thi thể đã được tìm thấy ngay sau khi các chiếc xe tải nặng 2 tấn bị dòng nước mạnh cuốn đi trong các cuộc diễn tập vào sáng sớm thứ Năm. 2 thi thể khác đã được tìm thấy vào chiều tối cùng ngày. Quân đội chưa tiết lộ danh tính của các quân nhân này vì còn phải thông báo cho thân nhân. Nhiều máy bay quân sự, các đội quân khuyển và các tàu cứu hộ gia tốc đang tiếp tục tìm kiếm 4 quân nhân còn mất tích và những người có mặt trong chiếc xe tải. Chiếc xe được gọi là xe chiến thuật hạng nhẹ và trung, trông giống như chiếc xe tải bỏ mui và thành chung quanh được dùng để vận chuyển binh sĩ. 3 binh sĩ đã được giải cứu, hiện đang nhập viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Fort Hood nằm cách thành phố Houston 320 km về hướng Tây Nam, đã chứng kiến lượng mưa trút xuống đáng kể trong mấy ngày qua.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Chủ tịch FIFA gặp rắc rối vì đã ra lệnh xóa ghi âm biên bản họp. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có thể phải giải trình với Ủy ban Đạo đức sau khi một nhật báo ở Đức loan tin rằng ông đã ra lệnh xóa ghi âm cuộc họp của Hội đồng FIFA diễn ra ở Mexico hồi tháng trước. Báo Die Welt có được các email cho thấy ông Infantino đã ra lệnh cho Giám đốc Pháp lý của FIFA, ông Marco Villiger, giới chức nay làm Phó Tổng Thư ký, hủy tài liệu ghi âm của cuộc họp. Ông Infantino đang bị áp lực phải giải trình về hành động này và có thể phải giải trình với Ủy ban Đạo đức FIFA. Thông báo của phòng điều tra FIFA nói rằng không có tiến trình chính thức chống lại ông Infantino, ít nhất là đến thời điểm này. Chúng tôi không ở trong vị thế để loan báo là liệu sẽ tiến hành một thủ tục chính thức chống lại một cá nhân nào hay không. Người phát ngôn Delia Fisher của FIFA nói rằng quy trình thường lệ của FIFA là ghi âm và lưu trữ ghi âm các cuộc họp chính thức của FIFA, kể cả cuộc họp của Hội đồng FIFA. Bà Fisher nói tiếp, đó là trường hợp của biên bản ghi âm cuộc họp ở Mexico City. Các email trao đổi đề cập đến việc xóa các ghi âm lưu trong một máy tính cá nhân. Điều đó có nghĩa là ghi âm đó không phải là ghi âm được lưu trữ trong kho tài liệu của FIFA. Vụ xóa ghi âm này là vấn đề gây tranh cãi mới nhất mà ông Infantino đang đương đầu kể từ khi ông đắc cử chức chủ tịch FIFA cuối tháng 2 vừa rồi. Hồi đầu tuần này, nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung ở Đức đăng tin ông Infantino tìm cách loại trừ ông Domenico Scala, giám đốc Ủy ban Kiểm toán FIFA, quan chức có dính líu đến việc thảo luận về mức lương 2 triệu đô la đề nghị trả cho ông chủ tịch FIFA. Ông Scala là người đi đầu trong nỗ lực khôi phục hình ảnh của FIFA sau hàng loạt vụ bê bối tham nhũng, gây ra cuộc khủng hoảng nhấn chìm cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này. Ông Scala đã từ chức sau khi ông Infantino thay đổi quy định để cho phép Hội đồng FIFA quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các giới chức trong các ủy ban kiểm tra và giám sát độc lập. Tổng thống Putin nói công cuộc chuẩn bị cho World Cup 2018 tiến triển đúng kế hoạch. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói rằng công trình xây dựng các sân vận động phục vụ cho World Cup 2018 diễn ra đúng tiến độ, không giống như những tin tức hồi gần đây nói là có những trì trệ và chi phí bị đội lên. Nga đã nỗ lực tránh những vấn đề gây khó khăn cho công cuộc chuẩn bị World Cup 2014 của Brazil. Trong số 12 sân vận động phục vụ cho vòng chung kết, 9 sân vẫn còn nhiều công việc xây dựng lớn chưa hoàn thành. Tổng thống Putin nói công cuộc chuẩn bị cho World Cup đang được thực hiện với hết công suất. Tất cả các nhà thầu xây dựng hứa và tin chắc là họ giữ đúng cam kết hoàn thành các công trình đúng thời hạn. Cũng trong ngày thứ Tư, chính quyền thành phố St. Petersburg cấp thêm 64 triệu đô la cho ngân sách xây dựng sân vận động tại thành phố này, tức tăng 12%. Sân vận động này theo dự trù ban đầu sẽ đi vào hoạt động năm 2008 nhưng đã bị đình trệ vì thay đổi thiết kế và giá thành tăng. Chủ tịch Ủy ban tổ chức đăng cai World Cup, ông Alexei Sorokin, từ chối bình luận về chi phí tăng. Ông nói, đối với FIFA, vấn đề chính là công trình hoàn thiện để phục vụ cho vòng chung kết. Công trình chắc chắn sẽ hoàn thiện trước cuối năm nay. Tháng trước, Bộ trưởng Kế hoạch Vitaly Mutko nói rằng công trình sân vận động ở Samara bị ngưng lại do những tranh cãi với một công ty thầu xây dựng. Trong khi đó, người đứng đầu ngành thể thao của khu vực Samara nói không có sự ngưng trệ nào khi ông trả lời hãng thông tấn AP. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm thứ Tư cũng nói rằng công cuộc chuẩn bị cho World Cup của Nga diễn ra đúng tiến độ, bất chấp những khó khăn kinh tế. Kinh tế Nga giảm 3,7% hồi năm ngoái do tác động của các lệnh chế tài và giá dầu hỏa giảm. IMF ước tính kinh tế Nga năm nay sẽ sút giảm khoảng 1,5%. Ông Infantino nói, chúng tôi nhận được bảo đảm là các công trình sẽ hoàn thiện đúng thời hạn và World Cup sẽ thúc đẩy cho kinh tế của Nga. Tổng thống Putin và ông Infantino đã phát biểu tại lễ khai mạc chương trình tình nguyện World Cup ở Moscow. Chương trình này tuyển dụng 15.000 nhân viên tình nguyện phục vụ cho World Cup năm 2018 và 5.000 nhân viên phục vụ cho Confederations Cup năm 2017. Ông Infantino cũng bác bỏ việc những bê bối doping làm lu mờ uy tín của nước chủ nhà World Cup. Ông Infantino nói, điều đó không ảnh hưởng đến uy tín của Nga và chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của công cuộc chuẩn bị cho World Cup. Về phía FIFA, chúng tôi có chương trình chống doping được áp dụng rất nghiêm khắc và chặt chẽ. Hôm thứ Tư cũng diễn ra một trận đấu bóng đá giao lưu giữa đội các quan chức bóng đá, trong đó có ông Infantino và Bộ trưởng Mutko, đấu với đội gồm các cựu cầu thủ lão tướng Nga. Trận đấu hòa 0-0, ông Infantino tỏ ra khá năng nổ trên hàng tấn công nhưng đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn. Giải bóng đá Copa America Centenario sẽ là một World Cup thu nhỏ trên đất Mỹ. Đây là một trong những giải bóng đá lâu đời nhất trên thế giới, quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Giải vô địch châu Mỹ sẽ diễn ra tại các sân vận động trên khắp nước Mỹ, bắt đầu bằng trận đấu tối hôm nay thứ Sáu trên sân Levi's ở thành phố Santa Clara, bang California. Copa America Centenario được hiểu như là giải vô địch bóng đá Nam Mỹ mở rộng với sự tham dự của các đại diện trên khắp châu Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên giải bóng đá này được tổ chức bên ngoài Nam Mỹ. Đây là giải bóng đá quốc tế lớn nhất diễn ra ở Hoa Kỳ sau World Cup. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ, ông Jürgen Klinsmann nói, nhìn xa hơn, chúng tôi mong muốn đăng cai một World Cup nữa trên đất Mỹ. Đây là cơ hội lớn để chúng tôi chứng minh với thế giới rằng Mỹ sẵn sàng đăng cai World Cup. Thực vậy, giải bóng đá gồm 16 đội tuyển quốc gia tranh tài trong 23 ngày với 32 trận đấu, kết thúc bằng trận chung kết trên sân vận động MetLife ở thành phố East Rutherford, bang New Jersey, là một World Cup thu nhỏ. Những thông tin quan trọng về World Cup mini này gồm có 5 trong nhóm 10 đội đứng đầu bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA sẽ tranh tài tại giải đấu này. Dẫn đầu là đội số 1 thế giới Argentina. Đội tuyển sẽ đấu trận đầu tiên vào tối thứ Hai tới trên sân vận động Levi's với Chile, đội xếp thứ 5 thế giới. Đối thủ đầu tiên của đội Mỹ là Colombia, đội xếp thứ 3 thế giới. Brazil, đội xếp thứ 7 thế giới và Uruguay là đội đứng thứ 9 thế giới cũng tranh giải này. Đội tuyển nước chủ nhà Mỹ xếp hạng 31 trên thế giới. Cầu thủ được nhiều fan hâm mộ khắp nơi công nhận là xuất sắc nhất thế giới. Lionel Messi là ngôi sao thu hút sự chú ý nhiều nhất tại giải bóng đá châu Mỹ này và được trông đợi sẽ dẫn đội tuyển Argentina đến chung kết. Nhưng Messi bước vào giải đấu này với hai trở ngại lớn. Thứ nhất là chấn thương ở lưng và thứ hai là đang phải hầu tòa ở Tây Ban Nha vì cáo buộc thiếu thuế. Messi vừa ra tòa ở Barcelona hôm thứ Năm và theo trong đội sẽ tập trung với đội tuyển Argentina vào cuối tuần này ở vịnh San Francisco. Người hâm mộ đang lo rằng ngôi sao Argentina này sẽ không ra sân tối thứ Hai trong trận gặp Chile, một đối thủ mạnh mà Argentina khó lòng vượt qua nếu Messi không sát cánh với mũi nhọn của Manchester City, Sergio Aguero trên hàng tấn công. James Rodriguez, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid là vua phá lưới của World Cup 2014, có mặt trong hàng tấn công của Colombia, sẽ thu hút sự chú ý, có lẽ chỉ kém hơn Messi. Trong đội hình của Uruguay, có đồng đội của Messi ở Barcelona là Luis Suarez, cùng với ngôi sao đang khoác áo Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Hai cầu thủ lớn của đội tuyển Chile là Alexis Sanchez,
tiền đạo đang khoác áo Arsenal bên Anh, sẽ đá cặp với Arturo Vidal của Bayern Munich. Siêu sao vắng mặt tại giải đấu này là Neymar của Brazil. Barcelona để cho Neymar tranh một trong hai giải quốc tế cho Brazil và Neymar sẽ đi tranh Olympic ở Rio cho nước chủ nhà thay vì Copa America Centenario. Mexico, đội xếp thứ 16 trên thế giới, là một trong sáu đại diện của CONCACAF được mời tranh tài trong giải bóng đá Nam Mỹ này, sẽ do tiền đạo ngôi sao Javier Chicharito Hernandez dẫn đầu. Tiền đạo này đang ở phong độ cao khi vừa ra mắt giải Bundesliga của Đức trong màu áo của Bayer Leverkusen. Đội tuyển nước chủ nhà như trong đời sẽ do các cầu thủ Clint Dempsey, Chris Wodolowski và Michael Bradley dẫn đầu. 16 đội tuyển trên khắp châu Mỹ được chia thành 4 bảng đấu, bao gồm bảng A gồm các đội Mỹ, Colombia, Costa Rica và Paraguay. Bảng B gồm các đội Brazil, Ecuador, Haiti và Peru. Bảng C gồm các đội Mexico, Uruguay, Jamaica và Venezuela. Bảng D gồm các đội Argentina, Chile, Panama và Bolivia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là Tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Đó là lời giải thích của một tù nhân lương tâm với người thân khi tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật tại Việt Nam. Nhà hoạt động trẻ Trần Huỳnh Duy Thức, người nhất quyết không chấp nhận bất cứ hình thức thỏa hiệp nào trong bản án 16 năm tù về tội danh lật đổ chính quyền vì các hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đã thông báo với thân nhân rằng anh sẵn sàng chết vì mục tiêu này trong cuộc thăm gặp hôm 14 tháng 5 tại trại giam Nghệ An. Sau cuộc gặp, em trai của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, anh Trần Huỳnh Duy Tân, đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên Đài VOA những ưu tư, hoài bão và nguyện vọng của một người trẻ đã không ngần ngại từ bỏ vị trí một doanh nhân nổi tiếng thành đạt để trở thành một nhà tranh đấu cho một xã hội Việt Nam bình đẳng, tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền con người.
Gia đình mới thăm ảnh vào ngày thứ Bảy vừa rồi. Trong ảnh gầy hơn trước rất là nhiều, sức khỏe ảnh thấy cũng không tốt lắm. Về tinh thần thì ảnh vẫn bình tĩnh, ảnh vẫn kiên định.
Ở trong đó, anh Thức được đối xử như thế nào về thể chất lẫn tinh thần?
Trước đây á, thì ảnh được gửi thư về, nhưng mà 3-4 tháng gần đây á, thì họ đã không cho ảnh gửi về rồi. Và ảnh đã có rất là nhiều cái thư tố cáo trại giam đã vi phạm cái nhân quyền. Chính những cái sự đó, họ cũng tăng cường cái sự đàn áp đối với ảnh. Họ thực hiện cái việc giam đối với ảnh và cái việc mà đi ra ngoài, hít thở không khí ở ngoài, môi trường ở ngoài thì cũng rất là hạn chế. Cái việc giam của ảnh tách biệt với lại những người khác. Anh cũng có yêu cầu gửi một số cái cuốn sách, nhưng mà họ chỉ cho phép gửi những cái cuốn sách về thông thường có cái nhà xuất bản thôi, chỉ là tiếng Việt và tiếng Anh này kia họ cũng không cho gửi vào. Cái điều kiện ở trong đó anh cũng thiếu thốn về thông tin lắm. Cuộc gặp lần này anh thông báo và anh cũng xin lỗi gia đình, nói về cái quyết định mà tuyệt thực của anh. Anh chỉ nói rằng anh có cái linh cảm là anh sẽ đi xa, đi nước ngoài xa. Không có cái thông tin nào mà chính thống xác nhận về cái chuyện đó hết. Tôi nghĩ rằng có một cái điều gì đó mà anh Thức anh không có tiện để có thể nói cho gia đình thông báo về cái vấn đề đó. Khi cái cuộc thăm gặp thì anh Thức anh không nói cái điều đó trực tiếp hay cụ thể ra. Nhưng mà anh tuyên bố cái điều này thì gia đình cũng hiểu rằng anh đã chấp nhận và anh chọn cái cách thức ở lại. Cho dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở lại. Trong cái cuộc nói chuyện giữa gia đình với anh á, luôn luôn thì gia đình cũng mong muốn là anh được thoát ra khỏi lao tù lúc nào là tốt lúc đó. Cho dù là ở Việt Nam hay là cho dù là nước ngoài, thì gia đình cũng có nói với anh những cái vấn đề như vậy. Và anh nói với ba nhiều lần, và lần này anh cũng nói như vậy. Anh sẽ ở lại và anh sẽ đấu tranh cho thuyết phục, chứ anh không có chọn cái con đường đi ra nước ngoài.
Anh Thức tuyên bố là sẽ tuyệt thực bắt đầu từ ngày 24 tháng 5. Đây không phải là lần đầu tiên mà anh Thức quyết định tuyệt thực. Nhưng mà với cái tuyên bố lần này thì cái thông điệp mà anh Thức muốn thể hiện qua quyết định này như thế nào ạ?
Tôi có thể tôi đọc nguyên văn cái lời của anh mà gia đình đã ghi chép lại. Anh nói với ba là như vậy. Thưa ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật, không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24 tháng 5, không thời hạn, để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Anh nói là nếu đó là cái định mệnh thì con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Anh đã tuyên bố như vậy. Thấy rõ ràng là anh đã rất là quyết tâm. Quyết định này khó mà thay đổi nếu mà không có cái sự nhượng bộ, không có một cái dấu hiệu nào đó thấy cái sự thay đổi từ phía chính quyền trong cái việc mà tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái quyền con người.
Lý tưởng, cái niềm tin, cái suy nghĩ cũng như những cái lời nói của anh Thức, như cái lời mà anh vừa trích dẫn đó là con yêu gia đình lắm nhưng mà con yêu Việt Nam hơn. Những cái lời nói đó mình có thể nói một cách nôm na là nó vượt lên trên cái mức đời thường, cũng khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là đây không phải là một cái điều dễ hiểu đối với mọi người trong cái bối cảnh môi trường chính trị, môi trường xã hội hiện nay ở Việt Nam. Thì có nhiều người cho rằng đó là ảo tưởng, ảo vọng. Anh nghĩ sao về những cái nhận xét đó?
Nó cũng không phải là bất thường đâu. Phải nhìn xuyên suốt từ cái quá trình từ trước đến nay thì mới có thể hiểu được cái ý chí của anh Thức như thế nào. Chẳng hạn như vậy, tại vì bản thân tôi cũng là một nhân viên dưới quyền của anh Thức trong cái thời gian trước đây. Anh Thức, anh rất là không có chấp nhận cái sự gọi là bất công hay là một cái sự nó không có bình đẳng. Chẳng hạn như là anh sẵn sàng tranh đấu cho tới cùng, đưa ra cái lẽ phải, cái sự sai trái, cái sự bất công. Thí dụ giống như có những cái yêu cầu về hối lộ hay là những cái sự làm quyền, anh sẽ đấu tranh cho bằng được. Những cái thứ mà anh có thể dùng, đó chính là những cái vấn đề về luật pháp, những cái điều luật của Việt Nam hiện có, cái luật pháp của quốc tế, anh sẽ vận dụng để mà anh tranh đấu cho cái lẽ phải. Anh không có lật đổ chính quyền gì cả, mà anh chỉ chống cường quyền thôi. Cái cường quyền đây là cái sự sai trái, cái sự bất công. Trước đây anh cũng là một cái doanh nhân bình thường thôi, anh cũng không có quan tâm tới nhiều vấn đề về chính trị. Nhưng mà khi mà làm va chạm trong những cái vấn đề về kinh tế, thì anh thấy có những cái sự bất công giữa những cái cơ quan của nhà nước và những cái doanh nghiệp của tư nhân. Và bắt đầu anh dấn thân cho cái tìm hiểu và những cái đưa ra suy nghĩ, phân tích và tìm hiểu những cái giải pháp để thực hiện cái mục tiêu đó của anh. Vì năm 2004, 2005 gì đó, thì anh đã bắt đầu có những cái trang blog, anh viết những cái phân tích về cái thời cuộc, những cái tình hình ở trên cái trang Trần Đông Chấn của anh á, chắc là đâu khoảng từ 2003, 2004 gì đó.
Với những cái nhà đấu tranh độc thân đó, thì cái sự bất chấp, gian nguy, nghiệt ngã với bản thân của họ để mà theo đuổi những lý tưởng mà họ lựa chọn là cái chuyện không có hiếm thấy. Nhưng mà với những người có ràng buộc gia đình, mà đặc biệt là một gia đình lớn như là anh Thức, đây là có cha già rồi có con nhỏ nữa, thì quả là một cái trường hợp đặc biệt. Là em của anh Thức, thì anh hiểu cái sự đặc biệt này như thế nào?
Ai cũng có một cái hoàn cảnh, anh chấp nhận cái sự hy sinh vì cái mục tiêu, vì cái lý tưởng mà anh đã chọn. Không vì đã có gia đình, có vợ, có con rồi, con còn nhỏ mà cái điều đó có thể ngăn cái bước chân của anh yêu nước, yêu dân tộc và yêu Việt Nam. Thì cái tình yêu của anh lớn hơn rất là nhiều. Anh không có thể chấp nhận cái việc mà con anh lớn lên trong cái môi trường bất bình đẳng như vậy. Và anh đấu tranh cho cái điều đó. Con anh phải được hưởng những cái điều anh tranh đấu. Những cái điều mà anh đấu tranh đó thì cũng cho gia đình và cũng cho con của anh đó.
Phản hồi của vợ con rồi phản hồi của gia đình về những suy nghĩ và về hành động của anh Thức ra sao ạ?
Thì trong cuộc sống hàng ngày bị chia lìa, con xa cha và xa chồng như vậy thì cũng rất là khó khăn. Vì vợ anh Thức và mấy đứa con phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy thì đôi khi cũng tủi mũi lòng chứ. Nhưng mà vì cái lý tưởng như vậy thì cả nhà cũng ủng hộ anh. Nhiều khi thì gia đình cũng rất là muốn, cho dù anh ở Việt Nam hay là anh ở đâu đi nữa, mà thoát khỏi cái lao tù thì là gia đình vui rồi.
Con đường Việt Nam mà anh Thức theo đuổi đó, anh dấn thân và anh trả giá để đòi hỏi cái sự đổi thay. Nhưng mà cho tới nay đã thấy được những cái sự thay đổi về cuộc sống gia đình của anh, về tương lai sự nghiệp bản thân. Nhưng mà những cái thay đổi mà anh hướng tới đó thì như thế nào ạ? Có thấy được hay chăng? Phần nào?
Tôi thấy rất là xứng đáng, tại vì cái điều ảnh đưa ra là cái mục tiêu về một cái đất nước, một cái xã hội với cái sự tôn trọng pháp luật, với cái quyền con người được tôn trọng. Cái điều đó là cái nền tảng vững chắc của một quốc gia, bất kỳ một đất nước nào. Nếu mà cái điều đó thì cái đất nước đó nó sẽ bền vững và nó sẽ tốt đẹp. Đó là cái mục tiêu của ảnh. Và tôi nghĩ cho dù ảnh có đạt được cái mục tiêu cụ thể hay không, nhưng mà tôi hy vọng rằng tất cả mọi người nhìn thấy cái giá trị đó và ủng hộ ảnh để mà cùng xây dựng cái sự thượng tôn pháp luật và cái quyền con người đó.
Trước cái lời tuyên bố vừa rồi của anh Thức, tức là sẽ tuyệt thực vô thời hạn và sẽ quyết đấu tranh tới cùng, thì gia đình có dự định như thế nào? Những cái kỳ vọng của gia đình muốn chia sẻ với nhà chức trách và với thế giới vào lúc này là gì?
Và gia đình rất là mong muốn chính quyền họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức, trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm tâm đấu tranh giống như vậy. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó, họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Dạ, ở trong quá khứ mình cũng đã từng thấy những cái trường hợp như anh Thức mà được trả tự do thì với điều kiện là bị trục xuất ra nước ngoài. Như anh chia sẻ là anh Thức cũng không thỏa hiệp và không muốn tự biến mình thành một cái món hàng đổi chác. Với cái điều này thì gia đình muốn chia sẻ điều gì với thế giới tự do bên ngoài về cái quyết định của anh Thức?
Cái bài học rất là giá trị là ở Miến Điện họ thay đổi chính sách như vậy, cái nhìn của họ như vậy thì tôi nghĩ nó quá tốt đi. Chứ còn nếu mà những cái người như anh Thức bị đưa đi ra nước ngoài và không có một cái điều kiện gì để mà giúp ích trực tiếp cho đất nước hết, mà anh Thức là một cái người mà anh luôn luôn hoạt động, anh luôn luôn làm việc, anh luôn luôn đóng góp, mong muốn đóng góp cho cái đất nước Việt Nam này, mà ở ngoài như vậy thì tôi nghĩ là cái điều đó là rất là thiệt thòi cho bản thân ảnh và thiệt thòi cho đất nước này. Thì tôi nghĩ là không nên để ảnh phải gọi là đi tị nạn chính trị như vậy.
Từ trường hợp của một doanh nhân trẻ thành đạt bỗng trở thành một nhà dân chủ trẻ, một tù nhân lương tâm, Trần Huỳnh Duy Thức. Là anh em của anh Thức thì anh muốn thế hệ trẻ Việt Nam, những người Việt trong và ngoài nước hiểu như thế nào và chia sẻ thông điệp gì về lý tưởng dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam?
Con đường anh chọn thì tôi nghĩ là với bản thân anh Thức á, cũng là một cái bài học cho tôi, cũng như là cái bài học cho những đứa cháu con ảnh và những đứa cháu noi theo. Cái việc đấu tranh mà không sợ hãi, không có lùi bước trước những cái khó khăn thì đó cũng là những gia đình tôi cũng muốn ta nhìn nhận và hiểu theo cái cách thức như vậy. Không có người đi trước thì làm sao mà thành công được, thì cũng phải có những cái người đi trước mở đường hy sinh như anh Thức. Chính những cái người mà đi như vậy thì họ sẽ nói bước đi theo.
Cảm ơn anh Tân rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Trầm My rất là nhiều.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Dòng ma túy phi pháp tuồn qua biên giới của Hoa Kỳ với Mexico đe dọa người dân ở cả hai nước. Heroin và heroin chứa fentanyl là một cuộc khủng hoảng y tế công tại Hoa Kỳ. Theo lời Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách ma túy quốc tế và chấp hành luật pháp Daniel Foote, và những tổ chức buôn lậu ma túy Mexico là những nhà cung cấp heroin chính cho Hoa Kỳ. Trong một phát biểu điều trần mới đây trước Quốc hội, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Foote nói, chúng ta phải quyết liệt ứng phó với mối đe dọa đang lớn dần này, bằng cách chống lại tất cả những loại ma túy phi pháp và chấm dứt tình trạng thoát tội không bị trừng trị, mà nhờ đó những tổ chức buôn lậu có thể hoạt động. Tống giam những người cầm đầu những tổ chức này, tịch thu vũ khí, ma túy và tiền bạc của họ và giải trừ hoạt động kinh doanh phi pháp của họ. Thông qua sáng kiến Merida, một mối quan hệ đối tác mà trong đó Hoa Kỳ làm việc với Mexico để xây dựng năng lực của những tổ chức của Mexico để chống lại tội phạm có tổ chức, duy trì nền pháp trị, bảo vệ biên giới chung khỏi dòng ma túy, tiền và hàng hóa phi pháp tuồn vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã cung cấp gần 1,5 tỷ đô la viện trợ cho Mexico. Viện trợ này bao gồm huấn luyện và trang thiết bị bổ trợ những nỗ lực của Mexico. Bộ Tư pháp đang hợp tác với Bộ Ngoại giao để phát triển những kỹ năng của công tố viên, nhà điều tra và chuyên gia pháp y ở Mexico. Thông qua Merida, Hoa Kỳ đang giúp nâng cao năng lực cảnh sát ở cấp liên bang, bang và thành phố trên khắp Mexico. Việc tiếp tục chuyên nghiệp hóa lực lượng chấp pháp của Mexico sẽ dẫn đến tính giải trình trách nhiệm lớn hơn cho những quyền dân sự và quyền con người, gia tăng lòng tin của người dân Mexico đối với những tổ chức này. Tăng cường an ninh biên giới phía biên giới Mexico là một ưu tiên cho cả Hoa Kỳ và Mexico. Cục Sự vụ Ma túy Quốc tế và Chấp hành Luật pháp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 125 triệu đô la thiết bị thanh tra và hơn 340 đội cảnh khuyển được triển khai tại những cổng nhập cảnh, cửa khẩu biên giới và những chốt kiểm soát nội bộ khắp Mexico. Thông qua Merida, Hoa Kỳ tiếp tục đạt tiến bộ với Mexico trong việc nhắm mục tiêu vào hoạt động sản xuất và buôn lậu heroin. Phát triển một ngành tư pháp hữu hiệu ở Mexico có khả năng đương đầu với tội phạm có tổ chức và bạo lực liên quan tới nó và tham nhũng sẽ là một thách thức lâu dài. Chỉ với một nỗ lực đồng bộ mà năng lực ngăn chặn việc trồng, sản xuất và buôn lậu heroin và những loại ma túy bất hợp pháp khác ở Mexico mới được tăng cường. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục song hành với Mexico và chiến thắng cuộc chiến chống buôn lậu ma túy phi pháp.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất.
4 thi thể đã được phát hiện và 342 di dân được giải cứu khỏi một chiếc tàu bị đắm ở Địa Trung Hải sáng sớm hôm nay, theo Tổ chức Di dân Quốc tế. Khoảng 700 người di dân được tin là có mặt trên chiếc tàu bằng gỗ đã bắt đầu chìm vào sáng sớm. Tổ chức Di dân Quốc tế ở Hy Lạp nói với VOA rằng chiếc tàu dài khoảng 25 mét sáng sớm hôm nay đã đánh tín hiệu kêu cứu. Địa điểm của chiếc tàu lúc bấy giờ nằm cách đảo Crete của Hy Lạp khoảng 113 km về hướng Nam. Quốc tịch của những người di dân trên tàu chưa được xác định. Một máy bay vận tải quân sự Mỹ hôm nay đã thả vũ khí hạng nhẹ và phi đạn chống tăng xuống cho phe nổi dậy đang bị nhà nước Hồi giáo vây hãm tại thị trấn Maria của Syria, lần đầu phe nổi dậy được Mỹ tiếp tế lại sau một nhiều tuần lễ xin được trợ giúp. Các chiến đấu cơ của Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các vị trí của nhóm nhà nước Hồi giáo trong vùng thôn quê ở hướng bắc thành phố Aleppo, trong một nỗ lực nhằm giúp những người đang bảo vệ thị trấn này đẩy lùi nỗ lực có phối hợp của phiến quân nhà nước Hồi giáo nhằm chiếm thị trấn này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến thăm thủ đô Somalia hôm nay, một điều hiếm khi xảy ra đối với một vị nguyên thủ quốc gia vẫn tới thăm một đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Ông Erdogan vẫn tiến hành chuyến đi bất chấp cuộc tấn công do nhóm chủ chiến Al-Shabaab thực hiện hôm thứ Tư tuần trước nhắm vào khách sạn Ambassador ở Mogadishu. Vụ tấn công đã làm cho 24 người tử vong, kể cả 4 kẻ tấn công. Hai nước đã ký nhiều thỏa thuận song phương trong thời gian ngắn ngủi Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ lưu viếng Somalia. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới Singapore tham dự diễn đàn an ninh toàn cầu thường niên, quy tụ các bộ trưởng quốc phòng và các tư lệnh quân sự trên khắp thế giới. Ông Ashton Carter có mặt tại cuộc họp thượng đỉnh 3 ngày, được biết đến dưới tên là Đối thoại Shangri-La. Tại đây, ông sẽ đọc một bài diễn văn vào ngày mai. Các cuộc thảo luận tại hội nghị này chấm dứt vào ngày Chủ nhật, có phần chắc sẽ bị ngự trị bởi hành động của Trung Quốc tiếp tục xây cất trong Biển Đông. Tuần trước, ông Carter cảnh báo Trung Quốc có nguy cơ xây dựng một bức tường thành để tự cô lập hóa với các hoạt động của nước này đang tiếp diễn trong Biển Đông.
Phần tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.